Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
Chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự trưa nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Chiều ngày 22 tháng 12, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh gồm đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy và đồng chí Đinh Rin, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Vĩnh Thạnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại hai xã Vĩnh Thịnh, Vĩnh Sơn sau kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong chương trình thời sự hôm nay có phóng sự ghi nhận tại Gia Lai, ngôi nhà đầu tiên trong chiến dịch Quang Trung, chiến dịch thần tốc, xây dựng sửa chữa nhà ở cho người dân bị thiệt hại do bão lũ, đã hoàn thành và bàn giao chỉ sau chưa đầy nửa tháng, với sự hỗ trợ tích cực của cán bộ chiến sĩ các lực lượng vũ trang. Kế đến là phóng sự phản ánh chi tiết nghi lễ cúng rừng, thể hiện ý thức gìn giữ rừng từ trong cộng đồng, từ niềm tin, trách nhiệm và mong muốn bảo tồn những giá trị bền vững cho hôm nay và mai sau. Phần cuối chương trình là phóng sự ghi nhận việc triển khai tiểu dự án giảm nghèo về thông tin thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã Tây Sơn đã góp phần nâng cao dân trí, thay đổi nhận thức, từng bước hướng đến thoát nghèo bền vững. Bây giờ là nội dung chương trình.
Chiều ngày hôm qua 22 tháng 12, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh gồm đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy và đồng chí Đinh Đờ Rinh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Vĩnh Thạnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại hai xã Vĩnh Thịnh, Vĩnh Sơn sau kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh thông tin về kết quả kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh vừa qua và những kết quả nổi bật đạt được trong phát triển kinh tế xã hội năm 2025, phương hướng nhiệm vụ giải pháp thực hiện năm 2026, cử tri hai xã Vĩnh Thịnh, Vĩnh Sơn bày tỏ vui mừng phấn khởi trước những kết quả kinh tế xã hội mà tỉnh nhà đạt được trong năm 2025. Đồng thời, cử tri xã Vĩnh Thịnh cũng đã có kiến nghị đề xuất liên quan đến nhiều lĩnh vực, trong đó tập trung vào các nội dung. Mong nhà nước quan tâm nâng mức phụ cấp cho cán bộ hội đoàn thể thôn, vì hiện nay mức phụ cấp quá thấp, không đồng đều giữa hai tỉnh Bình Định và Gia Lai cũ. Cử tri xã Vĩnh Sơn đề nghị nhà nước quan tâm mở đường từ xã Vĩnh Sơn đi xã Sơn Lan nhằm phục vụ nhu cầu sản xuất và giao thông đi lại của người dân địa phương ở đây. Phân bổ nguồn kinh phí để địa phương đầu tư chăm sóc hoa đào Mai Anh Đào để phát triển du lịch ở địa phương. Kịp thời đầu tư kinh phí để xây dựng nhà ở công vụ cho đội ngũ cán bộ công tác trên địa bàn xã. Nâng mức hỗ trợ chế độ công tác phí cho cán bộ công tác ở vùng núi đồng bào dân tộc thiểu số. Đề nghị nhà nước quan tâm phủ kín hệ thống mạng Internet trên địa bàn xã để phục vụ nhu cầu công việc, thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn. Mong nhà nước quan tâm đầu tư máy vi tính cho thôn để thuận tiện cho công việc ở địa phương. Nhà nước quan tâm giao đất cho người dân ở thôn K3, hướng dẫn người dân làm hồ sơ cấp sổ đỏ đất rẫy và đất ở cho người dân trên địa bàn. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Phong Vũ và Đinh Đờ Rinh đã ghi nhận tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri hai xã Vĩnh Thịnh, Vĩnh Sơn và đề nghị các ngành của xã giải đáp làm rõ những vấn đề cử tri kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương. Đồng thời, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Phong Vũ cũng đã giải trình làm rõ thêm một số ý kiến kiến nghị của cử tri xã Vĩnh Thịnh thuộc thẩm quyền và tiếp thu các ý kiến khác, đề nghị các cấp và các ngành chức năng quan tâm sớm giải quyết cho cử tri trên địa bàn xã. Đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ cũng mong rằng trong thời gian tới, lãnh đạo hai xã Vĩnh Thịnh, Vĩnh Sơn tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đề ra nhiều giải pháp để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn xã trong thời gian tới được tốt hơn.
Cũng trong chiều hôm qua ngày 22 tháng 12, đoàn công tác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai do ông Đinh Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn, để đến thăm chúc mừng các chức sắc tôn giáo thuộc đạo Công giáo và Tin lành nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2025. Đến thăm chúc mừng giáo xứ Quy Hiệp, giáo xứ Đồng Tiến và chi hội Tin lành Quy Nhơn, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, ông Đinh Ngọc Hải gửi lời chúc Giáng sinh an lành, hạnh phúc đến các vị chức sắc chức việc cùng đồng bào Công giáo Tin lành. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh mong muốn các chức sắc chức việc và đồng bào các tôn giáo tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và cấp ủy chính quyền các cấp, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững chắc.
Ngày 15 tháng 12, Hội đồng Bầu cử Quốc gia ban hành nghị quyết số 85 về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố. Theo nghị quyết, tỉnh Gia Lai có 6 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội với số đại biểu Quốc hội được bầu là 16 người. Tiếp đó, ngày 18 tháng 12, Ủy ban Bầu cử tỉnh Gia Lai ban hành nghị quyết số 15 về việc ấn định số đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031. Theo nghị quyết này, Gia Lai có 18 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031, với số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh được bầu là 85 người.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành văn bản về việc tập trung quyết liệt thực hiện chiến dịch Quang Trung, xây dựng sửa chữa nhà ở cho nhân dân bị thiệt hại do bão lũ. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở ngành và Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đây là chiến dịch không có tiếng súng nhưng phải được tổ chức với quyết tâm cao nhất để hoàn thành đúng các mốc tiến độ, hoàn thành toàn bộ sửa chữa nhà ở trước ngày 31 tháng 12 này và hoàn thành xây dựng nhà mới trước ngày 31 tháng 1 năm 2026. Thời gian còn lại rất ngắn trong khi khối lượng công việc còn rất lớn, do đó yêu cầu toàn hệ thống chính trị tập trung cao độ, thực hiện nhiệm vụ không chỉ bằng trách nhiệm chính trị mà còn bằng mệnh lệnh từ trái tim, từ tình cảm đối với nhân dân. Trong đó yêu cầu Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã tập trung lãnh đạo chỉ đạo toàn diện, huy động tối đa hệ thống chính trị tại cơ sở để tổ chức thi công, sửa chữa và hoàn thiện nhà ở cho nhân dân, bảo đảm yêu cầu thần tốc an toàn chất lượng, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý ngay các vướng mắc phát sinh, đất đai, mặt bằng, nhân lực, vật liệu. Bí thư Đảng ủy xã phường phân công cụ thể các đồng chí trong ban thường vụ phụ trách từng thôn, từng nhóm hộ để theo dõi đôn đốc hàng ngày và trực tiếp giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai, không để ách tắc kéo dài. Đối với các xã phường còn chậm triển khai hoặc còn khối lượng công việc rất lớn như Sô Ró, Phù Mỹ Đông, Phú Thiện, Quy Nhơn, Hoài Ân, Vân Canh, Chà Pa, yêu cầu Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường trực tiếp xuống hiện trường để chỉ đạo đôn đốc từng thôn, từng nhóm hộ, đồng thời huy động và bố trí ngay lực lượng hỗ trợ, tổ chức thi công với tinh thần thần tốc. Địa phương nào không có chuyển biến rõ rệt trong tuần sẽ bị xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh tiếp tục huy động tối đa lực lượng phương tiện, hỗ trợ trực tiếp cho các địa phương trong thi công sửa chữa và hoàn thiện nhà ở, tập trung ưu tiên các xã phường còn chậm hoặc còn khối lượng công việc lớn, chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở để tháo gỡ ngay các khó khăn vướng mắc phát sinh, đồng thời chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về kết quả và tiến độ triển khai tại các địa bàn được giao phụ trách. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì theo dõi sát tiến độ toàn tỉnh, chủ động hướng dẫn các địa phương xử lý kịp thời các khó khăn, nhất là về đất đai, tái định cư, tổng hợp đầy đủ tình hình triển khai, đặc biệt đối với các địa phương chậm tiến độ hoặc có nguy cơ không hoàn thành nhiệm vụ, kịp thời tham mưu đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh các giải pháp đôn đốc tháo gỡ khó khăn và đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị xã hội tiếp tục vận động các tổ chức cá nhân nhà hảo tâm hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả bão lũ, huy động lực lượng đoàn viên hội viên, nhất là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phát huy vai trò xung kích tích cực tham gia chiến dịch Quang Trung, hỗ trợ nhân dân xây dựng lại, sửa chữa nhà ở.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án trang trại chăn nuôi heo Trọng Kim Farm 1 tại xã Bờ Tó. Dự án có mục tiêu xây dựng trang trại chăn nuôi heo theo mô hình công nghệ khép kín với quy mô 2.400 heo nái và 80 heo nọc. Dự kiến cung cấp khoảng 69.000 heo con một năm cho thị trường trong nước. Tổng vốn đầu tư của dự án là 80 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư 25 tỷ đồng, vốn huy động từ các tổ chức tín dụng 55 tỷ đồng. Dự án được triển khai trên diện tích khoảng 12,5 hectare, thời hạn hoạt động 50 năm, kể từ ngày được quyết định cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Về tiến độ từ quý 4 này đến quý 1 năm 2026, hoàn tất các thủ tục pháp lý. Quý 2 năm 2026, khởi công xây dựng. Dự kiến quý 3 năm 2027, hoàn thành và đi vào hoạt động.
Trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh Gia Lai tập trung triển khai dự án 7 thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi với trọng tâm là nâng cao thể trạng tầm vóc, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em. Kết quả thực hiện nội dung 2 của dự án 7, nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Chi cục dân số và các trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tăng cường phổ cập dịch vụ tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn, tầm soát chẩn đoán điều trị một số bệnh tật trước sinh và sơ sinh, truyền thông thay đổi hành vi về chăm sóc sức khỏe dinh dưỡng bà mẹ và trẻ em, chú trọng công tác chăm sóc, nâng cao sức khỏe người cao tuổi, thích ứng với già hóa dân số. Theo Chi cục Dân số tỉnh, tính đến ngày 10 tháng 12, nhiều chỉ tiêu quan trọng của dự án 7 đạt và vượt kế hoạch năm 2025. Tỷ lệ nam nữ được tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn ở các xã có triển khai can thiệp thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt 26,4%. Tỷ lệ bà mẹ mang thai được tầm soát sàng lọc trước sinh đạt 20,8%. Tỷ lệ tăng thêm người sử dụng dịch vụ dân số kết hóa gia đình tại các xã có triển khai chiến dịch đạt gần 65%, vượt kế hoạch đề ra.
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập tỉnh năm 2025. Theo đó, tổng số nhu cầu tuyển dụng viên chức trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập tỉnh Gia Lai năm 2025 là 3.859 chỉ tiêu, gồm 3.440 chỉ tiêu giáo viên và 419 chỉ tiêu nhân viên. Trong đó có 3.655 chỉ tiêu tuyển dụng chung và 204 chỉ tiêu tuyển dụng dành riêng cho người dân tộc thiểu số, Gia Rai, Ba Na, Chăm, Hơ Rê. Đối tượng dự tuyển là những người có nguyện vọng vào làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập tỉnh Gia Lai và phải có đủ điều kiện tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển theo quy định. Quy trình tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hai vòng, gồm kiểm tra điều kiện dự tuyển, thi môn nghiệp vụ chuyên ngành với hình thức thi viết. Nội dung thi sẽ kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Hội đồng tuyển dụng sẽ thông báo thời gian tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển đến người dự tuyển qua các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết công khai tại trụ sở Sở Giáo dục và Đào tạo, số 8 đường Trần Phú, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai và trên cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo http://gialai.edu.vn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an phường An Nhân Nam vừa tổ chức tiến hành kiểm tra tại nhà bà Nguyễn Thị Bạch Liên, 53 tuổi, trú tại số 290 Nguyễn Văn Linh, tổ dân phố Huỳnh Kim, phường An Nhân Nam. Do có tài liệu chứng cứ về việc đang tàng trữ số lượng rất lớn thuốc lá điếu ngoại nhập, tại hiện trường lực lượng chức năng phát hiện rất nhiều thuốc lá ngoại nhập chứa trong nhiều thùng cắt tông được cất giấu tinh vi dưới hầm của nhà số 290 Nguyễn Văn Linh, phường An Nhân Nam. Qua kiểm đếm, số lượng thuốc lá điếu nhập lậu các loại tàng trữ trong nhà bà Nguyễn Thị Bạch Liên là 25.120 bao. Thượng tá Nguyễn Thanh Quang, Phó trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đây là số lượng tang vật thuốc lá điếu nhập lậu lớn nhất trong một vụ án mà đơn vị làm rõ từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Gia Lai đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Nguyễn Thị Bạch Liên, niêm phong toàn bộ tang vật và đang tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc. Đây là một trong những thành tích tiêu biểu của lực lượng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm mà toàn lực lượng đang phát động nhằm đảm bảo an ninh trật tự. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Thưa quý vị và các bạn, sau những ngày mưa lũ quần thảo, khi nhiều mái nhà ở phía đông tỉnh Gia Lai còn ngổn ngang dấu vết thiên tai, thì tại xã Ngô Mây, một căn nhà mới đã kịp hoàn thành và bàn giao chỉ trong chưa đầy nửa tháng. Đây là ngôi nhà đầu tiên trong chiến dịch Quang Trung, chiến dịch thần tốc xây dựng sửa chữa nhà cho người dân bị thiệt hại do bão lũ, được triển khai tại tỉnh Gia Lai với sự hỗ trợ tích cực của cán bộ chiến sĩ các lực lượng vũ trang. Phóng sự sau của phóng viên Đoàn Bình phản ánh chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, ở tuổi 88, sau cơn bão lũ làm sập hoàn toàn ngôi nhà cũ, bà Tô Thị Sữa ở thôn Chánh Hội, xã Ngô Mây, từng nghĩ sẽ phải trải qua mùa mưa trong nỗi lo thường trực. Thế nhưng chỉ ít ngày sau, trên nền đất cũ, một mái nhà mới đã mọc lên vững chãi. Đó là ngôi nhà đầu tiên được bàn giao trong chiến dịch Quang Trung, chiến dịch xây dựng nhà ở thần tốc, thể hiện rõ nghĩa tình quân dân tại Gia Lai. Ngôi nhà có diện tích 55m², tổng kinh phí xây dựng 130 triệu đồng, trong đó nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng. Phần còn lại do gia đình tích góp và vay thêm. Quá trình xây dựng huy động 192 ngày công của cán bộ chiến sĩ quân đoàn 34 và 30 ngày công của gia đình, đảm bảo tiêu chí 3 cứng 4 chắc. Ở trong ngôi nhà mới còn thơm mùi sơn, bà Tô Thị Sữa phấn khởi nói:
"Vui mừng hơn ở gia học mình ở nhà sập mà bây giờ có bộ đội gì à. Cái nhà ngon lành này cũng là nhờ mấy chú kẻ đóng góp ta lại dùng xây dựng cho tôi già là tôi mừng chứ tao không mừng."
Chứng kiến quá trình thi công, ông Phạm Bài, 72 tuổi, ở xã Ngô Mây, hàng xóm của bà Sữa cho biết ông rất xúc động trước tinh thần làm việc không quản mưa nắng của bộ đội. Ông Phạm Bài chia sẻ.
Tôi ở đây tôi thấy là các chú bộ đội là rất nhiệt tình, đúng là quan trung thần tốc tình quân dân như thế này, làm cả ngày lẫn đêm mà không có tối mà nhiệt huyết của một quân đội nhân dân Việt Nam, đúng là phục vụ cho dân rất đàng hoàng mà rất nhiệt tình. Tôi thấy rất tôi thương, mưa nắng mà đứng làm thấy tội á, biểu châu mà ở cầu mưa vô đỡ là sốt rồi cảm nội nhân, mình thấy nó nhiệt huyết mà nó nhiệt tình quá.
Theo ông Phạm Ngọc Thái, bí thư đảng ủy xã Ngô Mây, sau cơn lũ số 13, địa phương có 16 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 147 ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn và gần 500 căn nhà bị tốc mái bộ phận. Ngay sau bão, địa phương đã khẩn trương triển khai hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Ông Phạm Ngọc Thái cho biết.
Thì ngày 1 tháng 12 vừa qua là tại xã Ngô Mây cũng được vinh dự là chọn làm nơi là ra quân cái chiến dịch và quan trung thần tốc. Bây giờ đã hoàn thành cái nhà đầu tiên. Đây là một sự nỗ lực rất lớn của các đồng chí lãnh đạo cũng như là các chiến sĩ cũng như các lực lượng vũ trang trong hỗ trợ người dân khắc phục và hậu quả sau bão lũ. Địa phương cũng đã vận động các cái nguồn để kịp thời hỗ trợ thêm cho bà con. Đặc biệt là Quỹ Tấm Lòng Việt cũng đã hỗ trợ nguồn kinh phí là 5 tỷ 830 triệu đồng. Chúng tôi cũng đã làm việc với quỹ và cũng đã phân bổ số tiền này về cho các gia đình bị thiệt hại.
Về tiến độ triển khai, Thượng tá Lê Hồng Thạch, Phó Chính ủy Lữ đoàn Công binh 7, Quân đoàn 34 cho biết, đơn vị được giao nhiệm vụ xây dựng 6 căn nhà tại hai xã Phù Cát và Ngô Mây. Hiện căn nhà đầu tiên tại xã Ngô Mây đã hoàn thành, các căn còn lại đều đã xong phần cứng. Trong điều kiện thời tiết phía đông tỉnh Gia Lai đang vào cao điểm mùa mưa, đơn vị xác định thi công cả ngày lẫn đêm để kịp tiến độ theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ. Thượng tá Lê Hồng Thạch thông tin.
Hiện nay thì căn cứ vào cái đỉnh lũ và cái mức nước vào nhà ở các hộ dân, cái kết cấu thì chúng tôi cũng theo thống nhất của địa phương với gia đình để xây dựng các cái nhà phần móng cao bảo đảm cứng tường ba cứng bốn chắc để bảo đảm cho nhà dân, đặc biệt là phòng chống các cái mùa lũ lụt các cái năm sau để bảo đảm cho người dân có cái cuộc sống ổn định.
Ngôi nhà đầu tiên được bàn giao không chỉ là dấu mốc khởi đầu cho chiến dịch quan trung tại Gia Lai, mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần trách nhiệm, sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng vũ trang và chính quyền các cấp trong việc giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai, để không ai bị bỏ lại phía sau.
Vừa rồi là phóng sự ghi nhận tại Gia Lai, ngôi nhà đầu tiên trong chiến dịch Quang Trung, chiến dịch thần tốc, xây dựng sửa chữa nhà ở cho người dân bị thiệt hại do bão lũ, đã hoàn thành và bàn giao chỉ sau chưa đầy nửa tháng với sự hỗ trợ tích cực của cán bộ chiến sĩ các lực lượng vũ trang. Thưa quý vị và các bạn, ở làng Okrang, xã Gào, tỉnh Gia Lai, rừng không chỉ là tài nguyên mà liên quan đến nhiều yếu tố văn hóa và trách nhiệm cộng đồng. Việc duy trì nghi lễ cúng rừng gắn với quy ước của làng đã thể hiện ý thức gìn giữ rừng từ trong cộng đồng, từ niềm tin, trách nhiệm và mong muốn bảo tồn những giá trị bền vững cho hôm nay và mai sau. Phóng sự Nghe rừng kể chuyện làng của phóng viên Nhâm Dung phản ánh chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, trong làng xương sớm, người dân ở làng Okrang, xã Gào, tỉnh Gia Lai men theo con đường mòn dẫn vào rừng già để thực hiện nghi lễ cúng rừng hàng năm. Tiếng cồng chiêng trầm đều, những mâm lễ được chuẩn bị chu đáo tạo nên không gian linh thiêng gắn với rừng. Với người Gia Rai, rừng là nơi trú ngụ của thần rừng, thần núi, thần nước, là chỗ dựa tinh thần gắn với mong ước rất đời thường, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống bình yên. Sau mỗi mùa thu hoạch, lễ cúng rừng được tổ chức để tạ ơn và nhắc nhau giữ rừng. Khoảng tháng 3 hàng năm, già làng, bô lão và bà con trong làng chuẩn bị lễ vật cùng nhau vào khu rừng thiêng. Bên con suối Gia Co, dưới tán cây cổ thụ, già làng siêu dơi ở làng Okrang, xã Gào, người cầm trịch nghi lễ, trong bộ trang phục truyền thống, tay đặt nhẹ lên bát rượu cần trước gốc cây cổ thụ, đọc lời cúng bằng tiếng Gia Rai, vang lên giữa khoảng không rừng xanh. Già làng siêu dơi khấn.
Cảm tạ thần rừng đã che chở cho chúng tôi trong từng mùa mưa nắng, xin cho mưa thuận gió hòa, cây tốt trái nhiều, dân làng bình an.
Phần lễ trang trọng ấy không chỉ là nghi thức mà còn là lời kể về lịch sử của một cộng đồng từng dựa vào rừng để tồn tại, để lớn lên, để nuôi dưỡng những thế hệ hôm nay. Rừng với người Gia Rai không chỉ là tài nguyên mà còn là ký ức ghi dấu những câu chuyện trong đời sống cộng đồng, nơi sự gắn bó một cách tự nhiên giữa con người và đất đai. Qua nghi lễ này, người dân không chỉ cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, mà còn thể hiện cam kết bảo tồn thiên nhiên. Lời truyền dạy của những người già đi trước cho thế hệ trẻ sau thấm vào đời sống, tạo nên tinh thần bảo vệ rừng bền bỉ của cộng đồng. Ông Rơ Châm Đếch, người dân ở làng Ok Trang, chia sẻ.
Con cho này rung núi vàng mà để phố hộ cho dân làng để làm ăn thứ nhất, là thứ hai để rung gia rồi mai cháu thì báo hiệu cho là thanh quả của con dân làng, là giúp cho dân làng để làm ăn là tốt đẹp. Ba thì cùng với dân làng ra đây cùng về đứng anh em kiếm lâm để có cho kiếm lâm thì có những bài bị rung để làm cho nó mạnh khỏe, thì đi đâu thì mặt sang đi khỏe.
Làng Ok Trang hiện có 235 hộ dân, phần lớn là đồng bào Gia Rai sinh sống bằng sản xuất nông nghiệp và gắn bó mật thiết với tài nguyên rừng, không chỉ ở góc độ sinh kế mà còn ở chiều sâu văn hóa và đời sống tinh thần. Hiện nay khoảng 568 hectare rừng được giao cho hai làng Ok Trang và Đê Chí quản lý dưới sự hỗ trợ của chính quyền địa phương. Việc giao khoán gắn với trách nhiệm bảo vệ phát triển rừng đã tạo nên một cơ chế đồng quản trị hiệu quả. Nhờ đó, nhiều năm qua, người dân Ok Trang không xâm hại rừng, không săn bắt trái phép, duy trì các quy ước bảo vệ rừng nghiêm ngặt. Kinh tế của làng vẫn mang đặc trưng nông lâm kết hợp. Dưới tán rừng già, bà con khai thác măng, mật ong, dược liệu là nguồn thu phụ trợ, nhưng luôn tuân thủ nguyên tắc lấy đủ dùng, không hủy hoại. Ông Rơ Châm Kinh ở làng Ok Trang bày tỏ.
Rừng nói chung là ý nghĩa rất là quan trọng đối với đồng bào Chê Đê này. Mình cần thiết ví dụ là đi rừng phải có, ví dụ có rừng xanh này kia, ví dụ là chim chóc rồi gà rồi đấy, từ ông cha ta ngày xưa đến giờ dựa vào rừng mà sống này. Thế người ta bảo vệ rừng đến bây giờ ấy.
Với người Gia Rai, rừng còn là biểu tượng văn hóa, họ tin mỗi cánh rừng đều có thần linh che chở cho sức khỏe mùa màng và sự bình yên của làng. Vì thế nghi lễ cúng rừng không chỉ mang ý nghĩa tín ngưỡng mà còn là cách giáo dục thế hệ trẻ biết trân trọng, tuân thủ quy luật tự nhiên. Điều đáng mừng là những giá trị ấy không bị mai một trước nhịp sống hiện đại. Trái lại, lớp trẻ hôm nay trở thành lực lượng chủ lực trong bảo vệ rừng, tham gia tuần tra trồng rừng, phối hợp với chính quyền trong các chương trình bảo tồn. Từ nghi lễ, đời sống và cách ứng xử với thiên nhiên, có thể thấy rừng không chỉ nuôi người dân Ok Trang mà còn nuôi dưỡng ý thức trách nhiệm cộng đồng, nền tảng quan trọng để giữ rừng bền vững trong hiện tại và tương lai. Ông Siêu Thun, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gào cho biết.
Trong thời gian qua thì ông đã thành lập hai tổ bảo vệ rừng chỗ Lão Rang và Tây Chí. Thì để phát huy cái tinh thần bảo vệ rừng của người dân thì xã đã tổ chức các buổi tuyên truyền đến người dân. Bên cạnh đó thì phát huy cái theo phong tục tập quán của dân tại chỗ, thì hàng năm thì xã đã khuyến khích người dân, đặc biệt là già làng, tổ chức cúng rừng với cái mong muốn là bảo vệ tốt môi trường sinh thái. Và thứ hai, đặc biệt là theo cái phong tục tập quán của người Gia Rai thì cúng rừng với mong muốn là bảo vệ sức khỏe, rồi mong muốn là phát triển kinh tế, có hướng lợi từ rừng.
Rừng đối với người làng Ok Trang nói riêng và người Gia Rai nói chung không chỉ là không gian sinh tồn mà còn là người bạn thân thiết, là câu chuyện không lời của tổ tiên để lại. Dưới tán rừng xanh bạc ngàn ấy, một thế hệ lớn lên với sự biết ơn thiên nhiên. Rừng kể chuyện làng qua từng mùa mưa nắng, qua vết chân người đi rẫy, qua tiếng cồn chiêng ngân giữa trưa vắng và qua những nghi lễ thiêng liêng được gìn giữ từ bao đời. Mỗi gốc cây, dòng suối, bãi đất dưới tán rừng là ký ức của cả cộng đồng. Giữ rừng vì thế không chỉ là giữ nguồn sinh kế mà còn là giữ lấy một phần văn hóa của cả cộng đồng.
Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh chi tiết nghi lễ cúng rừng, thể hiện ý thức gìn giữ rừng từ trong cộng đồng, từ niềm tin, trách nhiệm và mong muốn bảo tồn những giá trị bền vững cho hôm nay và mai sau.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, việc triển khai tiểu dự án giảm nghèo về thông tin thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã Tây Sơn đã và đang trở thành một lối mở quan trọng, giúp người dân vùng nông thôn, vùng khó khăn được tiếp cận kịp thời các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, cũng như nhiều kiến thức, thông tin hữu ích trong sản xuất và đời sống, qua đó góp phần nâng cao dân trí, thay đổi nhận thức, từng bước hướng đến thoát nghèo bền vững. Phóng sự sau của phóng viên Ngô Sương phản ánh hiệu quả của việc triển khai tiểu dự án giảm nghèo về thông tin thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã Tây Sơn. Chúng ta cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, xác định phát triển kinh tế là đòn bẩy then chốt trong công tác giảm nghèo, xã Tây Sơn tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy tiềm năng lợi thế sẵn có của địa phương, chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu, mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Song song với đó, địa phương chú trọng phổ biến kịp thời các chính sách giảm nghèo, chính sách hỗ trợ sản xuất, đào tạo nghề, vay vốn ưu đãi, giúp người dân hiểu đúng, hiểu đủ và chủ động tham gia. Nhờ được tiếp cận thông tin thường xuyên, người dân đã từng bước thay đổi tư duy sản xuất, lựa chọn mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện gia đình, qua đó nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống. Bà Lê Thị Phu ở thôn Thuận Nghĩa, xã Tây Sơn chia sẻ.
Nói chung là tôi cũng xem tivi kia rồi tôi cũng tiếp cận rất là hay. Đó mình cũng nghe cái thông tin đấy mình làm theo trồng hay là trồng trọt hay là dạy con cháu mình nên người. Nó cũng phải tốt hơn ở ngoài mình không có tiếp cận như thế nào.
Để giúp người dân tiếp cận hiệu quả hơn các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, những năm qua, Hợp tác xã Nông nghiệp Thuận Nghĩa đã phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức nhiều lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật, hướng dẫn bà con sản xuất theo quy trình an toàn hiệu quả. Ông Trần Tế Thế, Phó Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Thuận Nghĩa cho hay.
Hiện bây giờ là thông tin quần chúng, đài báo như là tất cả các tập huấn đồ là bà con bây giờ theo hướng là kỹ thuật khoa học cao, dùng thuốc theo đúng tiêu chuẩn của sinh học, phục vụ cây rau cũng như tất cả các cái cây ăn quả đều là bây giờ nghe chung chung á, xã viên bà con ở đây đó nghe mà vừa tập huấn vừa cái khâu và giống cả tất cả những cái gì mà hiệu quả thì bà con là tham gia đầy đủ đỡ mà mang lại hiệu quả cao cho cái năng suất đời sống của bà con.
Thực hiện tiểu dự án 1 giảm nghèo về thông tin thuộc dự án 6 truyền thông và giảm nghèo về thông tin, xã Tây Sơn xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ trọng tâm, triển khai với nhiều hình thức đa dạng linh hoạt phù hợp với từng nhóm đối tượng. Phòng Văn hóa Xã hội xã tăng cường truyền thông về giảm nghèo đa chiều trên hệ thống truyền thanh cơ sở, chú trọng nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, sát thực tế từng địa bàn. Nói về hoạt động này, ông Đỗ Thành Quyết, Phó trưởng Phòng Văn hóa Xã hội và Tây Sơn cho biết.
Thì trong thời gian qua, xã luôn quan tâm triển khai công tác tuyên truyền đến tận người dân, cụ thể hóa các cái chủ trương đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước. Thì qua cái công tác thông tin tuyên truyền trên các cái phương tiện như là thông qua hệ thống đài truyền thanh của xã, thông qua các loa truyền thanh đến tận tay người dân, với sự chỉ đạo của lãnh đạo xã làm sao biên tập nội dung tuyên truyền nó sát, đúng, thiết thực, sát với cái từng địa phương, vùng đồng bào dân tộc thiểu số khác.
Bên cạnh đó, xã Tây Sơn còn đổi mới mạnh mẽ các hình thức tuyên truyền thông qua đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền viên cơ sở, đội thông tin lưu động, hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội, các buổi tọa đàm sinh hoạt chi bộ, họp thôn, đồng thời tận dụng hiệu quả các nền tảng số như cổng thông tin điện tử Zalo, Facebook và mạng xã hội để đưa thông tin đến gần hơn với người dân. Ông Huỳnh Bá Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tây Sơn khẳng định.
Xã Tây Sơn luôn xác định là cái việc thực hiện tốt cái công tác thông tin là một cái nhiệm vụ quan trọng trong cái công tác giảm nghèo bền vững, đã tập trung đa dạng hóa các cái hình thức tuyên truyền mà cái phương thức làm sao mà đỡ bà con dễ nghe, dễ hiểu và dễ làm theo thông qua các hệ thống loa đài, các buổi họp thôn, sinh hoạt chi bộ, các cái buổi mà sinh hoạt tổ nhóm, qua đó là đã phát huy được phương thức, cái mô hình và cách làm hay để bà con học hỏi theo, để góp phần tạo cái động lực cho bà con phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống, giảm nghèo.
Hướng tới mục tiêu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Tây Sơn lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030, phấn đấu đến năm 2030, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã giảm còn hơn 0,8%. Địa phương tiếp tục tập trung rà soát, phân loại chính xác hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều, xây dựng giải pháp hỗ trợ phù hợp đúng đối tượng, đồng thời đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức, khơi dậy ý chí tự lực tự cường, hướng dẫn người dân sử dụng Internet, ứng dụng công nghệ thông tin để chủ động tiếp cận chính sách, học hỏi kinh nghiệm áp dụng vào sản xuất, từng bước thoát nghèo bền vững.
Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận việc triển khai tiểu dự án giảm nghèo về thông tin thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã Tây Sơn, đã góp phần nâng cao dân trí, thay đổi nhận thức, từng bước hướng đến thoát nghèo bền vững. Phần cuối chương trình là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai ngày 23 tháng 12 năm 2025. Thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào nhẹ vài nơi, đêm và sáng sớm trời lạnh, ngày nắng gián đoạn, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 29 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây và sáng sớm trời lạnh, ngày nắng gián đoạn, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 28 độ. Khu vực phía đông tỉnh, nhiều mây có mưa, mưa rào rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, ven biển có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, nhiều mây có lúc có mưa và mưa rào, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao từ 2 đến 4 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Lệ Lan, Minh Thảo, kỹ thuật viên Trung Tâm. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau. Tiếp theo là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.